This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas, được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoàn xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì trời Dallas cũng hơi u ám một tí xíu, không biết là công ăn việc làm ngày hôm nay thì như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Đúng là trời Dallas u ám thật, nhưng mà Tiến Dũng rất là mong cơn mưa nó đi xuống. Tại vì quý vị cũng biết rằng mưa một thời gian rồi ngưng thì cây cỏ nó lên rất là nhiều, và hầu như là đa số người Việt Nam chúng ta bị allergy cũng như người Mỹ. Và trong lúc mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế mà lỡ có hắt gì hơi thì quý vị thông cảm giùm. Vâng, kính thưa quý vị, để Tiến Dũng đi qua về thị trường chứng khoán trước, và Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin kinh tế ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi bản tin về thị trường chứng khoán thì câu hỏi Tiến Dũng đặt ra cho Thục Đoan cũng như quý vị thính giả bên ngoài chúng ta suy nghĩ: có bao nhiêu tiền là có thể đủ để làm cho chúng ta happy, để làm chúng ta vui vẻ và hạnh phúc? Chúng ta có thể suy nghĩ phía dưới đây. Tiến Dũng sẽ gửi một bản tin mà đặc biệt CNN đã làm một cái phỏng vấn rất là nhiều người, và có con số đó một chút xíu để Tiến Dũng sẽ đưa ra. Và ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã lên 7 điểm và con số hiện tại là 16.744 điểm. Đây là con số cao kỷ lục đó, thưa quý vị. Và Nasdaq thì lên 4 điểm, con số hiện tại là 4.255 điểm. Riêng về SP500 đã giảm rất là nhẹ, hiện tại giờ 1.927 điểm. Đây cũng là một con số kỷ lục. Và T-Note 10 năm là 2.59%. Riêng về vàng thì lên cũng mạnh, lên khoảng 9 đồng. Hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.253 đồng 20 xu. Dầu thô thì rớt 94 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 101 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.20%, tuần rồi cao nhất là 4.13%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.15%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 35.930.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.980.000 đồng cho một lượng. Và ở Việt Nam hiện tại bây giờ phải nói rằng thị trường vàng ế ẩm chưa từng có bao giờ đó, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về cái công ăn việc làm. Như Thục Đoan cũng nãy có hỏi là thường thứ năm thì chúng ta sẽ có cái thường trình về công ăn việc làm từ Bộ Lao động đưa ra. Thì cho biết cái tuần lễ vừa rồi đã tăng lên 8.000 người nữa, và công an việc làm chúng ta nên nhớ một điều là chỉ còn có 113.000 công an việc làm được cộng vào cho thị trường, thì tức là cái số công an việc làm sẽ trở lại cái thời điểm mà cao nhất từ năm 2008, tức là sẽ không phải là con số thất nghiệp nằm ở dưới mực nước nữa, nhưng mà nó ngang tầm hoặc là trên nữa. Thì hiện tại bây giờ con số mà total hiện tại bây giờ là thất nghiệp qua tuần lễ vừa qua là 312.000 người. Và đây con số cũng khá tốt đẹp. Riêng về công an việc làm mà đang bùng nổ, nhưng mà cái mức gọi là nó trung bình đó, là những thành phố ở Boston, New York, Richmond, Chicago, Minneapolis, và trong đó có Dallas và San Francisco nữa. Và tăng trưởng một cách khiêm tốn, nhưng mà tăng trưởng đó nhưng mà rất là chậm, là Philadelphia, Kansas City, Ohio hay là St. Louis, ngay cả Atlanta cũng vậy. Đó là những thành phố tăng trưởng nhưng mà cái mức rất là khiêm nhường. Và để trở lại cái bản tin mà nãy thì Dũng có hỏi quý vị là how much do you need money to be happy? Tức là chúng ta có bao nhiêu tiền để cho chúng ta hạnh phúc? Vâng, kính thưa quý vị, thực sự ra thì đa số người được hỏi thì người ta nói rằng tiền bạc không đem đến sự hạnh phúc. Nhưng mà theo CNN họ nói rằng nếu mà tiền bạc không đem hạnh phúc, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng không cần phải đi ăn cắp cho mỗi bữa ăn. Tức là họ nói là tiền bạc nó không quan trọng lắm, nhưng mà nó phải tối thiểu phải cần trong cuộc sống chúng ta. Vậy thì Thục Đoan, bao nhiêu tiền là Thục Đoan nghĩ đã giúp Thục Đoan hạnh phúc, có được hạnh phúc Thục Đoan?
Thực ra thì rất là đơn giản, chỉ cần mà đi làm đủ tiền để mà trả bill thôi là coi như là Thục Đoan không có cần phải làm nhiều nữa. Lúc đó là thích đi thì đi làm, còn không thích đi thì xách giỏ đi chơi, anh Tiến Dũng. Cho nên như vậy là đủ happy rồi đó.
Vâng, vậy thì Thục Đoan nằm trong con số 10% của những người mà gọi là nằm trong cái research này. Đầu tiên, theo như cái poll mà CNN đưa ra, thì đa số hầu như là khoảng 25%. Xin lỗi, trên 50%, tức là over half of people, họ nói rằng less than 100,000 là họ có thể hạnh phúc rồi. Vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là dưới 100,000, 100,000 trở lại là chúng ta có thể đủ hạnh phúc, tức là khoảng 25, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000. Nhưng mà có khoảng nearly là 25%, họ nói rằng khoảng từ 50,000 cho đến 74,999 đồng là would work, tức là họ có thể đem lại hạnh phúc. Rồi số một số ít nữa là nói là có khoảng 75,000 trở lên. Và theo như con số 10% trong số 100 người được phỏng vấn thì họ nói rằng khoảng có một số người sống ở vùng North, phía Bắc đó, thì họ nói là một đồng thôi là cũng đã vui rồi. Nhưng mà ngược lại cái số người South là hướng Nam đó, họ nói là 30,000 là họ đã vui rồi. Thì Thục Đoan lại nói là làm vừa đủ sống, tức là khoảng nằm khoảng này là khoảng 10%. Và có 6% họ không có cần biết là bao nhiêu tiền, họ nói là tiền bạc không đem hạnh phúc, họ cảm thấy ngày nào họ bình an, vui vẻ sống, có bữa ăn là họ hạnh phúc rồi. Đó là chỉ có 6% trong con số người mà được phỏng vấn. Và con số người mà cao nhất là 23%, họ nói rằng họ cần ít nhất là từ 100,000 cho đến 199,999 đồng, tức là từ 100 đến khoảng dưới 200,000 một đồng. Là con số đó là khoảng 23% nói cần như vậy là đủ để cho họ có một cuộc sống hạnh phúc. Và con số người mà ở giữa, từ cái số người mà 200,000 trở lên đến 250,000 là nó nằm trong cái số khoảng 60% người đó, họ nói rằng khoảng số tiền này là giúp cho họ có thể có sự hạnh phúc. Và theo cho biết 11% còn lại trong con số tổng số 100 người được phỏng vấn thì họ nói rằng họ ít nhất họ phải làm được 1 triệu hoặc là trở lên thì họ mới cảm nhận được họ là sự hạnh phúc. Vậy thì quý vị không biết là quý vị nằm cái số nào là đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc. Như Thục Đoan hồi nãy nói là có tiền đủ sống rồi vui vẻ, cần đi shopping thì shopping, thì khoảng đó rớt vào khoảng 10% thưa quý vị. Nhưng mà từ 100,000 trở xuống thì khoảng đó họ nói là ít nhất phải là 100,000 hay là 90,000 hay là 80,000, thì khoảng đó cũng rất hơn phân nửa số người đã trả lời đó là số tiền mà giúp cho họ có cuộc sống hạnh phúc. Và một bản tin kế tiếp thì năm 2010 thì chúng ta nhớ thời điểm đó trứng đã bị thu hồi lại ít nhất phải là 550 triệu quả trứng đã bị thu hồi khi mà đã làm một loạt người bị bệnh. Và chúng ta nhớ rằng ở đây là nằm ở Sioux City, Iowa, và hầu như là số người bệnh càng gia tăng thì làm cho cái FDA đã ra lệnh thu hồi là những quả trứng này. Và ngày hôm qua thì hai người làm chủ của hai cái hãng trứng này đã bị phạt 6,800,000 đồng vì cái quả trứng họ đã bị nhiễm con vi khuẩn và đã làm cho rất là nhiều người bị bệnh. Và chúng ta nên nhớ rằng lương thực của Hoa Kỳ nó nằm trong cái khoảng an toàn khi nào FDA giám sát, ngược lại nó không an toàn khi mà FDA bỏ rơi. Thì chúng ta trở lại năm 2011, thời điểm đó cái trái cantaloupe đã bị nhiễm con listeria và đã giết khoảng 33 người trong cái thời điểm đó. Vì chúng ta đừng có ỷ lại đồ ăn ở Hoa Kỳ là luôn luôn được an toàn, đôi khi nó cũng rất là bị có một lỗ hổng. Chúng ta dùng cái đưa bản tin FDA trước đây khoảng chừng 20 mấy năm về trước thì lương thực Hoa Kỳ hầu như không có liên tục nó bị recall như thế này, tức là bị thu hồi lại vì bị nhiễm nào là bị con nhiễm E. coli rồi đủ thứ con vi khuẩn hết. Nhưng mà sau gần thời gian gần đây khoảng chừng 10 năm đổ lại thì phải nói là liên tục bị recall những cái lương thực. Cái lý do rất là đơn giản, thì càng ngày Hoa Kỳ không đủ tiền để chi trả cho FDA những người mà đi kiểm dịch về lương thực, và nó càng ngày càng bị lay off bớt, rồi cắt bớt, giảm bớt. Thì cái số thực trước đây, thí dụ như 10 người kiểm tra 10 hãng, thì bây giờ chỉ còn có 2 người kiểm tra 10 hãng thì chắc chắn phải còn có sự sơ suất. Vậy thì lương thực chúng ta nên mua, nếu mà ăn ở Hoa Kỳ là nó bảo đảm sự an toàn không tuyệt đối, nhưng mà chúng ta mà ăn đồ ăn Trung Quốc thì chắc chắn 100% là chết chắc đấy thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì tôi xin gửi đến quý vị nói về 24% người dân Mỹ đã bắt đầu từ bỏ cái chuyện mà mua hàng online. theo cái bản tin từ eBay cũng như là Target thì họ nói là có một số lượng lớn những người mà trước đây họ mua hàng online gọi là habit, tức là quen luôn, mua mà gọi là quen mặt với eBay và Target, thì bây giờ họ lại quay mặt đi, họ không có quay trở lại trong một thời gian dài. Theo như tờ USA Today của họ survey thì họ nói rằng có khoảng ít nhất là 25% người dân Hoa Kỳ bắt đầu concern, tức là lo lắng về cái sự an toàn khi mà chúng ta mua đồ trên mạng lưới online. Vì những người này họ nói rằng khi mà họ mua như vậy thì có một số người đã bị là gọi là bị lấy cái bị ăn cắp cái thông tin trên những mạng lưới như vậy và làm như họ không có gọi là đủ can đảm để quay trở lại nữa. Và 56% họ nói rằng họ sẽ cut back một con số lớn. Chứ hàng trước đây họ mua nhiều gọi là trên internet như là eBay hay là Best Buy hay Walmart, Target vân vân, thì bây giờ họ chỉ mua ít nhất là một vài cái hãng nhỏ thôi, họ không có mua nhiều như trước đây nữa. Trước đây ví dụ như họ mua 10 lần một tuần thì bây giờ họ mua khoảng chừng 2 lần cho một tuần mà thôi. Tức là họ cut một cái khoảng từ 7 đến 80% như vậy. Và theo con số thăm dò thì những người nào income dưới 30.000 đó thì 34% trong số người này hầu như hoàn toàn completely không mua online nữa. Và 15% những người nào mà cái income từ 75.000 trở lên thì một chút phần nào đó họ trở lại họ mua online, chỉ trong có 15% mà thôi. Thì tôi thấy rõ ràng con số người mà đã mua online càng ngày càng gọi là cut back. Vì ngày cách đây khoảng 2 ngày thì Hoa Kỳ đưa ra một cái data, họ cho biết rằng có ít nhất 110 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đã bị ăn cắp thông tin cá nhân. Và không biết bao giờ những người này sẽ phát hiện ra khi bị mất tiền. Vậy thì chúng ta không phải là ngoại lệ, các quý vị. Quý vị nên nhớ phải check cái gọi là cái bank statement của nhà băng gửi về. Chúng ta nên check, nếu mà chúng ta check mà find out ra, tìm ra được cái khoảng hổng nào đó mà bị kẻ gian ăn cắp tiền chúng ta đó, thì chúng ta gọi vào nhà băng thì số tiền đó chúng ta sẽ được trả lại. Còn bằng không, chúng ta không check, không biết, thì nhà băng assume, tức là họ nghĩ rằng số tiền đó chúng ta xài đúng vào cái mục đích mà chúng ta xài. Vậy chúng ta nên nhớ là chúng ta phải check on cái statement mỗi tháng như vậy đó, quý vị. Đó là cái thói quen tốt mà chúng ta nên làm. Và trên con số khoảng người nam thì 69% trở lại hoặc là thay đổi cái password của mình liên tục ít nhất là một tháng một lần. Trong khi đó người nữ 59% làm điều này. Và cái điều quan trọng nữa, thí dụ cũng khuyên quý vị, những cái website mà quý vị vào để mà trả tiền online hoặc là chúng ta mua những cái mặt hàng online, ví dụ chúng ta vào Best Buy thì chúng ta có cái password của Best Buy, chúng ta vào eBay thì chúng ta có cái password của eBay, chúng ta vào nhà băng thì chúng ta cũng có cái password của nhà băng. Vậy thì chúng ta nên ít nhất thay đổi cái password một tháng một lần. Đó là một cái điều thói quen tốt mà chúng ta nên làm đó, quý vị. Một bản tin nữa thì nó liên quan đến cũng kinh tế nặng nề của tiểu bang Nebraska, Omaha. Chúng ta biết khoảng cách đây 2 ngày về trước thì ngay cả nó chạy dài từ Ohio, Tennessee Valley vân vân, và ở đây đã bị một cái cơn mưa đá, một cái cục đá như vậy nó nặng ít nhất nó bự gần bằng một trái banh baseball. Và phải nói rằng nó đã lan rộng cả ngay cả Nashville, Louisville, Kentucky, Cincinnati, 70-80% những cái thành phố của những cái tiểu bang này đã bị mưa đá. Và chúng ta không tưởng tượng được cái thiệt hại rất là nặng nề, ít nhất là 4.300 chiếc xe, mà một hầu phần lớn là những xe này của hãng dealer nữa, đã bị mưa đá làm thiệt hại. Và họ ước tính rằng con số tiền thiệt hại nó lên đến nhiều triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và cũng phải nói là ít nhất phải là 162 triệu Mỹ Kim số tiền damage về mưa đá. Và đây là họ nói chưa bao giờ lịch sử trải qua một cái lượng mưa đá rớt mà bự như vậy. Họ nói rằng rất là gọi là chia buồn đến cái Nebraska. Và một bản tin nữa thì tôi xin gửi bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về những người giàu có của các quốc gia khác bắt đầu từ bỏ cái quốc tịch của mình để đi vào những cái gọi là quốc gia khác. Riêng về Spain, tức là Tây Ban Nha, và Australia là nước Úc. Đây là hai cái quốc gia mở rộng ra để đón tiếp người nước ngoài vào khi mà họ cảm thấy không có hạnh phúc của cái quốc gia của họ, hoặc họ không thấy an toàn khi mà ngay cái quốc gia họ đang sống, thì họ sẽ bắt đầu chuyển qua để mà làm một cái quốc gia khác để làm cư dân ở đó. và cho biết rằng những cái quốc gia này chúng ta có một số tiền tối thiểu để chúng ta được bước vào và được có một cấp, một cái gọi là cái citizenship, tức là một cái người công dân ở đó. Riêng về Hoa Kỳ thì chúng ta có khoảng 500.000 Mỹ Kim chúng ta sẽ đi vào, và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái thẻ xanh, đó là Hoa Kỳ. Và riêng về ở những nước khác như là chúng ta đi vào ở Caribbean thì chúng ta có khoảng 400.000. Rồi những cái thành phố như là ở Úc hay là ở Spain thì chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ đi vào mua được. Và hiện tại bây giờ có khoảng 20 cái quốc gia đang mở cửa để mà đón những người nước ngoài mà họ cảm thấy họ không có thích ở nước của họ nữa. Và trong đó có Hoa Kỳ và cả nhiều đất quốc gia ở Europe, tức là ở châu Âu. Và chúng ta không tưởng tượng được cái số người mà ồ ạt bỏ quốc gia của họ ra đi, là đứng đầu là Middle East, là Trung Đông. Thứ kế tới là India, tức là Ấn Độ. Và đứng thứ ba trên đầu bảng là Chinese, tức là những người Trung Quốc. Và không tưởng tượng được cái số người mà đi vào nước Mỹ cao nhất, đó là Trung Quốc, đến 80% lần đó, thưa quý vị. Xin trở lại với Trung Đoàn.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán của sáng ngày hôm nay. Thục Đoan thấy không phải là họ từ bỏ cái quốc tịch của họ để họ đi qua nước khác vì những cái lý do hoàn cảnh đâu anh, mà vì nhiều khi có nhiều người họ giàu quá, họ không có muốn đóng thuế cho chính phủ, cho nên là họ cũng tự động bỏ cái quốc tịch của mình mà vô cái quốc tịch của những cái nước khác đó anh.
Vâng, đúng như Thục Đoan nói, nhưng mà nó có ngược lại chút xíu. Chứ hạn như một người ở Trung Quốc, họ đóng thuế không có nhiều bằng nếu mà họ là một công dân của Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ thì họ đóng thuế rất là nhiều hơn gấp nhiều lần khi mà họ ở tại xứ sở của họ là Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại, họ chấp nhận đánh đổi cái tiền thuế đó để lấy được sự an toàn. Mà chúng ta nên nhớ là Trung Quốc là một nước quốc gia cộng sản, khi chúng ta giàu có, chúng ta cũng rất là lo ngại. Vì thế những người giàu có hiện tại giờ ở Trung Quốc, họ bắt đầu gửi con của họ qua, gửi con họ ở đây học và thành tài, sau đó họ bắt đầu họ cũng đưa tài sản họ qua đây, và đưa tài sản qua rồi thì họ bắt đầu họ cũng bước qua đây. Với 500.000 Mỹ Kim, họ có thể register một cái gọi là business, và business khi mà họ sẽ giúp đỡ khoảng 8 người làm việc dưới cái business của họ, thì chính phủ Hoa Kỳ công nhận họ là một người thường trú ở đây, và họ có thể sống ở Hoa Kỳ, họ có thể đi về từ Trung Quốc về Hoa Kỳ, Hoa Kỳ qua Trung Quốc, vân vân. Và chúng ta nhớ lại, họ giàu có ở Trung Quốc, họ không có trả thuế nhiều bằng Hoa Kỳ, nhưng mà họ đánh đổi điều đó để lấy được sự an toàn của họ, đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và chúng ta có lẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào, cảm ơn Trung Đoan.